tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện ngày 5 tháng 12 năm 2022 nhân chuyến công du Seoul của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Hàn Quốc trở thành nước đồng minh đầu tiên của Mỹ thiết lập mối quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam, trong khi Hà Nội chỉ thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với ba nước có truyền thống hợp tác là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Theo giới chuyên gia, việc chọn Hàn Quốc thay vì Nhật, một nước hỗ trợ lớn cho Việt Nam nhưng có đường lối cứng rắn với Bắc Kinh, được cho là để tránh gây nghi ngờ vô ích từ phía Trung Quốc. Trong khi đó, Việt Nam được coi là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chiến lược hướng Nam của Seoul, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và thương mại. Trả lời RFI tiếng Việt, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Úc cho biết, thắt chặt quan hệ với Hàn Quốc là một giải pháp giúp Việt Nam tự chủ hơn về quốc phòng, đa dạng nguồn cung vũ khí và hợp tác quân sự. Xin chào Thế Phương, Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ đối tác từ chiến lược lên thành quan hệ chiến lược toàn diện. Thì quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc sẽ có ý nghĩa như thế nào với Việt Nam?
Nếu mà đứng dưới tất cả các góc độ thì nó thể hiện cái chính sách đối ngoại Việt Nam gọi là đa phương hóa đa hàng hóa. Hiện nay đối với Việt Nam chỉ có 3 nước ở cái tầm gọi là đối tác chiến lược toàn diện thôi, là Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Hiện nay thêm Hàn Quốc là 4 và năm sau có thể là Úc. Cái nhóm đối tác chiến lược toàn diện đó là nhóm những quốc gia có những cái mối quan hệ đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, mà Hàn Quốc thì sẽ đặc biệt quan trọng ở cái mặt kinh tế, giao lưu văn hóa, thương mại. Một số nhà quan sát cho rằng khi mà đã nâng cấp được cái mối quan hệ Việt Hàn lên đối tác chiến toàn diện thì hy vọng trong tương lai ngắn thôi, hai bên sẽ đẩy mạnh cái mảng quốc phòng và an ninh lên. Trước đây thì yếu tố đó nó chỉ khu biệt ở trong một số một mảng, ví dụ như hàng hải chẳng hạn. Thì sắp tới thì hy vọng cái mảng đó nó cũng sẽ được đẩy mạnh hơn và nó giúp cho Việt Nam có thể đa dạng hóa hơn cái hợp tác của mình, đặc biệt là trong cái vấn đề về quốc phòng.
Vừa nói về lĩnh vực quốc phòng ấy, thì thời gian gần đây Hàn Quốc nổi lên là một nhà xuất khẩu vũ khí lớn trên trường quốc tế, đặc biệt là hợp đồng vũ khí với Ba Lan. Thì liệu Hàn Quốc có thể trở thành nguồn cung cấp vũ khí mới cho Việt Nam trong bối cảnh là Việt Nam đang gặp một chút khó khăn, có thể nói là như vậy, với nguồn cung chính là Nga khi đang gây chiến ở Ukraine?
Thực ra không phải là một chút khó khăn đâu, mà là khá nhiều khó khăn trong cái vấn đề nhập khẩu một số loại vũ khí quan trọng. Thực tế mà nói thì vũ khí Nga hiện nay đóng khoảng 60-70% tổng số vũ khí Việt Nam hiện có. Cho nên là cái cuộc chiến của Nga và Ukraine nó khiến cho quá trình nhập khẩu một số loại vũ khí lớn của Nga, ví dụ như máy bay tàu chiến chẳng hạn, ngừng trệ. Và cái việc này Việt Nam cũng đã lường trước được rồi, bởi vì toàn bộ quá trình đa dạng hóa nguồn cung vũ khí nó đã xuất phát đâu đó từ cách đây khoảng 5 năm, thậm chí còn xa hơn. Thì cái việc nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc mở ra một cái triển vọng rất là lớn về ngắn hạn và trung hạn, với việc Hàn Quốc có thể trở thành một trong những cái đối tác về quốc phòng và an ninh lớn của Việt Nam. Ở đây nó sẽ có nhiều mảng khác nhau. Cái thứ nhất về mặt vũ khí thì Việt Nam sẽ có thêm cái lựa chọn trong việc nhập khẩu vũ khí. Một ví dụ điển hình mà ngay Đông Nam Á đó là Philippines. Thì Philippines hiện tại thì họ đã mua một số loại vũ khí khí tài lớn, ví dụ như các loại máy bay tấn công TA-50 của Hàn Quốc. Và đặc biệt là đối với việc hiện đại hóa hải quân Philippines thì hải quân Philippines cũng đã đặt đóng một số cái tàu chiến loại lớn ở Hàn Quốc. Nó là cái ví dụ cụ thể để cho Việt Nam có thể xem rằng là các loại vũ khí nó phù hợp với lại nhu cầu và nguyện vọng của Việt Nam. Cái thứ hai không chỉ là về buôn bán vũ khí mà nó còn là một yếu tố quan trọng hơn rất nhiều, đó là có khả năng nâng cấp sức mạnh của công nghiệp quốc phòng Việt Nam lên một chút, ví dụ như là chuyển giao công nghệ hoặc là cả hai bên có khả năng thành lập một công ty chung để sản xuất các loại vũ khí quốc phòng hay là đóng tàu. Chúng ta biết lần là Hàn Quốc là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp đóng tàu rất là lớn, đứng thứ 3 và thứ 4 thế giới. Ví dụ như là công ty đóng tàu lớn Hyundai ở Hàn Quốc thì cũng có hiện diện Việt Nam, đặc biệt Samsung. Ngoài điện thoại là sản phẩm mà chúng ta dễ dàng nhận biết thì họ cũng là một trong những nhà thầu quốc phòng lớn của Hàn Quốc, khi mà họ tập trung vào phát triển những loại vũ khí công nghệ cao. Thì với lịch sử hiện diện Việt Nam như vậy thì có thể hy vọng rằng là trong tương lai ngắn đó thì cả hai bên có thể tìm cách nào đó để kết hợp với nhau để phát triển năng lực công nghiệp quốc phòng của Việt Nam, và cái hướng đó nó cũng giúp Việt Nam hạn chế bớt việc phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung nước ngoài. Vì về căn bản là khi mà có xung đột xảy ra thì việc phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung nước ngoài nó khiến cho khả năng thành công trên chiến trường bị hạn chế. Cái này thì qua cuộc chiến Nga-Ukraine thì cũng thấy rõ. Yếu tố thứ ba nữa là những vấn đề mềm hơn một chút, nó liên quan tới an ninh hàng hải. Trước đây Việt Nam và Hàn Quốc cũng có một số cái hợp tác về an ninh hàng hải. Mà rõ ràng nhất là việc Hàn Quốc họ chuyển giao 2 tàu chiến đã qua sử dụng cho Việt Nam. Và hy vọng rằng là trong khoảng 1-2 năm sắp tới thì họ sẽ chuyển giao tiếp thêm 1 tàu chiến nữa cho Việt Nam. Ngoài ra, trong tương lai khi mà cái mối quan hệ nó được nâng lên tầm chiến lược toàn diện á, thì cũng hy vọng rằng hai bên cũng có thể tìm thấy những cái điểm chung để mà từ đó tăng cường hợp tác lên nữa. Ví dụ như có thể chia sẻ một số thông tin, ví dụ thông tin tình báo chẳng hạn, hoặc có thể kết hợp huấn luyện chung hoặc tuần tra chung, hoặc là những cái vấn đề có tầm mức quan trọng tương tự. Nhưng mà ở đây nó có một yếu tố mà cần phải nhấn mạnh nữa là gì? Đó là cái mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đặt trong bối cảnh khu vực. Hiện nay khi mà Mỹ tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và họ mong muốn tăng cường năng lực của các đồng minh và đối tác của Mỹ, thì rõ ràng cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong an ninh biển nó sẽ đặt trong tư duy đó của cả khu vực. Trong một số cái lĩnh vực, đặc biệt là quốc phòng đó, thì nhiều người nói rằng Việt Nam và Mỹ trong một số trường hợp cụ thể khó có thể ngồi nói chuyện song phương với nhau và nâng cấp cái đó lên. Thì đây có một cái trường hợp có thể đi vòng được là gì, là thông qua một nước thứ ba, có thể là Ấn Độ, có thể là Úc. Úc năm sau có thể sẽ nâng lên đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam. Có thể là Nhật, trường hợp Nhật bỏ cái quy tắc xuất khẩu vũ khí của họ và tới bây giờ là Hàn Quốc, thì Việt Nam có thể phần nào đó tăng cường cái mối quan hệ hợp tác với các đồng minh của Mỹ nói chung, với mạng lưới an ninh của Mỹ nói chung và với Mỹ nói riêng. Thì đó là một trong những cái phần mềm mà Việt Nam có thể hưởng lợi từ cái việc nâng cấp cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc. Một điểm nữa cũng cần phải lưu ý rằng là trong hợp tác kỹ thuật quân sự thôi, là mới đây Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ bán 12 máy bay huấn luyện cho Việt Nam, và đây là cái hợp đồng có thể nói là mua sắm vũ khí lớn nhất giữa Việt Nam với Mỹ, có chăng là từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Nếu mà bỏ phần mà Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam một số các tàu đã qua sử dụng cho cảnh sát biển, thì đây nó sẽ là một cái tiền đề để Việt Nam và Hàn Quốc có thể mở rộng hơn nữa hợp tác, bởi vì là Hàn Quốc có kinh nghiệm trong việc tích hợp các loại vũ khí hệ châu Âu, và mối quan hệ an ninh quốc phòng với Hàn Quốc đặc biệt trong lĩnh vực vũ khí sẽ được mở rộng hơn nếu như đã có cái tiền lệ hợp tác an ninh và mua sắm khí tài giữa Việt Nam và Mỹ. Nói tóm lại là về mặt ngắn hạn và trung hạn, tức là khoảng trong vòng từ 5 tới 10 năm nữa, thì triển vọng hợp tác an ninh quốc phòng, đặc biệt là về mặt vũ khí tài và chuyển giao công nghệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ rất có tiềm năng trong bối cảnh mà cả hai đều cần tới nhau, và trong bối cảnh mà Việt Nam đang cần đa dạng hóa cái nguồn cung vũ khí khí tài của mình hiện nay.
Như vừa rồi có đề cập là Việt Nam đang tìm cách nâng cao tự chủ quốc phòng, thì hiện tại ở Hà Nội đang diễn ra triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 lần đầu tiên Việt Nam tổ chức, thì đây có phải là một cách để cho Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung và cũng đồng thời khẳng định phần nào đó là khả năng tự chủ quốc phòng của Việt Nam hay không?
Cái thông điệp đó là đúng. Đối với nhiều người nước ngoài thì họ sẽ thấy rằng là đó là cái vấn đề mang tính tự chủ. Nhưng mà nếu mà phân tích rõ ra thì nó sẽ có rất nhiều cái chiều kích khác nhau. Ở đây nó sẽ có chiều kích đối nội và chiều kích đối ngoại. Đối nội á, thì rõ ràng là một triển lãm quốc phòng lớn như vậy, nó mang thông điệp gửi lại cho người dân trong nước rằng là quân đội Việt Nam hiện nay có đủ khả năng để bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia trong một cái giai đoạn bất ổn như hiện nay. Nhìn thông qua các vũ khí khí tài, thông điệp trên báo chí. Đối ngoại á, ở đây nó có hai ý. Thứ nhất là Việt Nam đang muốn đa dạng hóa và chúng tôi không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Nga nữa, và chúng tôi mở cái thị trường an ninh trong nước vũ khí của chúng tôi ra đối với tất cả những nhà thầu quốc phòng nào, những đối tác quốc phòng nào có nhu cầu. Đây chính là cái thông điệp thứ nhất. Thông điệp thứ hai là cái thông điệp có liên quan tới trình độ phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa Việt Nam. Sau khoảng 10 năm bắt đầu và sau khoảng 5 năm kể từ sau đại hội đảng lần thứ 12, khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra một cái nghị quyết phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng mang tính lưỡng dụng, mà Viettel là cái cánh chim đầu đàn đó, thì rõ ràng là thấy là trong vòng 5 năm trở lại đây thì Viettel cũng như là các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Việt Nam cũng đã có khả năng sản xuất ra được một số loại vũ khí tài, đặc biệt là những loại mang tính công nghệ cao, ví dụ như là các loại thiết bị không người lái, các loại radar để phát hiện máy bay chẳng hạn như vậy. Triển lãm quốc phòng lần này nó là một cách để thể hiện rằng công nghiệp quốc phòng Việt Nam có khả năng chế tạo được một số loại vũ khí khí tài, và các vũ khí khí tài đó có khả năng được xuất khẩu ra nước ngoài. Nói cách khác, đây là một cơ hội để Việt Nam PR sản phẩm cho một số khách hàng tiềm năng và cố gắng phát triển thị trường cho các tổ hợp công nghiệp quốc phòng trong tương lai. Ví dụ như là một số nước ở Đông Nam Á, vì gần đây có một số thông tin là Philippines cũng quan tâm tới một số loại vũ khí tại Việt Nam, một số nước ở châu Phi, và điều này nó cũng thể hiện rõ qua một cái tuyên bố của Viettel ở trong triển lãm quốc phòng lần này, là họ mong muốn rằng tới năm 2025 và sau đó thì Viettel có thể xuất khẩu được các vũ khí đi Việt Nam. Thì đó là những thông điệp không chỉ là về đa dạng hóa mà nó còn về mặt bán vũ khí, mà còn thông điệp gửi tới một cái bộ phận ở trong nước rằng là công nghiệp quốc phòng Việt Nam và quân đội Việt Nam hiện nay có đủ khả năng để làm rất nhiều việc, không chỉ là để bảo vệ Tổ quốc mà còn có xuất khẩu vũ khí nữa.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
Xin cảm ơn RV rất nhiều vì cơ hội để được trao đổi ngày hôm nay.